Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 11 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Kiểm tra việc thực hiện năm dân vận chính quyền 2018 tại tỉnh Thái Bình. Công đoàn Bộ Nội vụ, hội thảo công đoàn phối hợp tham gia giám sát cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng ủy Bộ Nội vụ, hội nghị sơ kết công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2018. Khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của các hội sau cấp phép. Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành nội vụ. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của Bộ Nội vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Kiểm tra việc thực hiện năm dân vận chính quyền 2018 tại tỉnh Thái Bình. Sáng ngày 29 tháng 11, đoàn công tác liên ngành Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra việc thực hiện năm dân vận chính quyền 2018 tại tỉnh Thái Bình. Báo cáo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng cho biết, Thái Bình xác định công tác dân vận của chính quyền là một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Lãnh đạo chỉ đạo các cấp chính quyền đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ đối với các cơ quan và công chức nhà nước, tổ chức thực hiện tiếp xúc, đối ngoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Thái Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương về thực hiện công tác dân vận chính quyền, tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản pháp luật để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện. Đề nghị tỉnh làm tốt hơn nữa công tác truyền thông để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đây là khâu yếu của các địa phương nói chung, giúp cho cán bộ phải thuộc bài, dân phải nắm chắc, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PA-Index, PCI, CPAS. Đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền cho địa phương, tăng cường sự vận động quần chúng, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác dân vận chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận. Triển khai mạnh hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng trong hệ thống chính quyền các cấp. Công đoàn Bộ Nội vụ, hội thảo công đoàn phối hợp tham gia giám sát cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Sáng ngày 8 tháng 11, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ phối hợp với vụ cải cách hành chính, tổ chức hội thảo công đoàn phối hợp tham gia giám sát cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao một bước nhận thức, lý luận và nhất là hành động thực tiễn cho các tổ chức và cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ về việc thực hiện và triển khai các nghị định của Chính phủ, các văn bản của Bộ về quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ tịch Công đoàn Bộ Vũ Đăng Minh đề nghị, hội thảo không bàn nhiều về lý luận và khái niệm mà chủ yếu xem xét, nghiên cứu và kiến giải, đề xuất giải pháp, phương thức để góp phần tiếp tục triển khai các nghị định của Chính phủ và các văn bản các bộ ngành trung ương của Bộ Nội vụ liên quan đến nội dung quan trọng nêu trên. Hội thảo đã nhận được gần 20 tham luận và các đại biểu đã được nghe trình bày 7 tham luận, đó là thực hiện dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và phương hướng góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của Công đoàn Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, nâng cao vai trò của Công đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong thực hiện quy chế dân chủ, Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trong việc phối hợp tham gia giám sát cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Công đoàn Ban thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp tham gia giám sát cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia với việc tham gia giám sát và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công đoàn Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ. Công đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp tham gia giám sát cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng ủy Bộ Nội vụ, hội nghị sơ kết công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2018. Sáng 27 tháng 11, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2018. Tại hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý 3 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2018. Theo đó, trong quý 3 năm 2018, Ban chấp hành Đảng Bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Nội vụ và đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác. Đặc biệt, công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, từ đó tăng cường phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật. Thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý kịp thời vi phạm, tăng cường phối hợp, thường xuyên chia sẻ thông tin để hoàn thành nhiệm vụ chung. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã đạt được nhiều kết quả. Việc thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao có chuyển biến rõ rệt, tích cực. Qua đó, đề xuất các giải pháp hạn chế tiêu cực, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành nội vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu. Trong quý 4 năm 2018, Đảng ủy Bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch của năm 2018. Kiện toàn Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Bộ. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tổ chức hội nghị quán triệt quy định về thi hành điều lệ Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế và những vấn đề phát sinh, vân vân. Đặc biệt cần chú trọng công tác chính trị tư tưởng bằng việc làm gương mẫu trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, người lãnh đạo, quản lý, qua đó nhắc nhở, uốn nắn, động viên và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, không để phát sinh vụ việc phức tạp trong cơ quan, đơn vị. Khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của các hội sau cấp phép. Ngày 15 tháng 11, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ Thang Thị Hạnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Lạng Sơn để khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của các hội sau cấp phép trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Quốc Khánh cho biết, tính đến ngày 31 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 1.559 hội, trong đó có 53 hội phạm vi hoạt động trong tỉnh, 112 hội có phạm vi hoạt động trong huyện và 1.394 hội có phạm vi hoạt động trong xã. Tổng số hội viên các hội trên địa bàn tỉnh là 371.849 người, trong đó có 9.950 hội viên cấp tỉnh. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn khẳng định, các tổ chức hội đều được thành lập, tổ chức theo đúng quy định pháp luật và tôn chỉ, mục đích điều lệ hội đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích của hội, hội viên. Trong những năm qua, nhiều hội đã tham gia vào công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn những hạn chế như một số hội chưa chủ động đảm bảo kinh phí, còn trông chờ nhiều vào sự hỗ trợ từ trung ương, thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý về ngành, lĩnh vực, một số hội hoạt động chưa hiệu quả. Thay mặt đoàn công tác, bà Thang Thị Hạnh đánh giá cao kết quả tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong quản lý các hội sau cấp phép. Đoàn công tác đề nghị tỉnh hoàn thiện, bổ sung thêm một số nội dung vào báo cáo, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong quản lý để hoạt động các hội thực sự phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh. Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành nội vụ. Ngày 20 tháng 11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành nội vụ. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, công tác thống kê được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là nơi cho kết quả đầu ra của cả nền kinh tế, với những số liệu khách quan, trung thực. Từ sản phẩm kết quả đầu ra về kinh tế, xã hội của đất nước giúp cho việc hoạch định về các chiến lược và công tác quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của ngành. Từ đó hình thành nên những cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đặc biệt, qua số liệu, lãnh đạo có thể điều hành, chỉ đạo, nhất là chỉ đạo những việc nổi cộm trong từng thời kỳ. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu về nghiệp vụ công tác thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nội vụ, hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ. Cùng với đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ. Phần mềm này không chỉ phục vụ việc thực hiện báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo về Bộ Nội vụ, mà còn đáp ứng công tác quản lý của cả đơn vị chịu trách nhiệm thu thập số liệu cũng như của đơn vị có chức năng tổng hợp, phê duyệt, khai thác báo cáo thống kê. Sau hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị mình. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Ngày 23 tháng 11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Cán bộ Toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, việc quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết Đại hội 12 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp các đảng viên trong toàn Đảng bộ, Bộ Nội vụ nắm chắc được những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi các quyết định của Trung ương. Các quyết định, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia quá trình xây dựng các đề án, giới thiệu các nội dung cơ bản 4 chuyên đề. Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018. Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045. Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt các nghị quyết của đảng. Đặc biệt, đối với các đồng chí trong cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong quan hệ công tác để các công chức, viên chức noi theo. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng cho biết, sắp tới Đảng ủy Bộ Nội vụ sẽ ban hành các nghị quyết liên quan đến trách nhiệm nêu gương của đảng viên và hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch và vững mạnh. Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của Bộ Nội vụ. Sáng ngày 28 tháng 11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với lãnh đạo cấp vụ và tương đương lãnh đạo cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao các quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho lãnh đạo cấp vụ và tương đương cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ. Cụ thể, quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, giữ chức vụ Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuấn, Tránh Thanh tra Bộ, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Nội vụ. Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Liên Hương, chuyên viên chính Vụ Hợp tác Quốc tế, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nội vụ. Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đối với ông Lê Trọng Vinh đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức Nhà nước đối với ông Nguyễn Đức Tuấn đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. thông báo về việc phân công ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Chánh Thanh tra Bộ, điều hành công tác Thanh tra Bộ Nội vụ kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng, Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra Nội vụ, khối bộ, ngành trung ương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ, giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Thanh tra Nội vụ, khối bộ, ngành trung ương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Việt, Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra Nội vụ, địa phương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ, giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Thanh tra Nội vụ, khối địa phương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ.